Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế nên trong cộng đồng của người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức thì nói chung, nhưng mà riêng cộng đồng của người Việt ở Berlin thì cũng có rất là nhiều vấn đề để mà nói về vấn đề Phật pháp. Như hôm nay cả thầy giảng về cái đề tài này, bản thân con thì thầy cũng nói thật là con làm về vấn đề tư vấn và dịch thuật của Phật pháp của Đức, thì nhưng mà có những cái thì mình không có hiểu được về Phật pháp của mình. Như thầy vừa nói là cái giữa cái sống và cái chết thì nó không có hiện tại những người ngồi ở trong cái phạm vi ở trong cái căn phòng này thì phải nói là có ai không sợ chết không, thì phải nói là thực giữa cái sống và cái chết thì trong mỗi một con người nó vẫn có một cái gì nó chưa rõ ràng. Nhưng khẳng định được là hết nghiệp thì mình sẽ phải đi, mà đi như thế nào, đi về đâu, thầy vừa mới nói là 49 ngày thì chỉ có cúng hương hoa, đừng để cho bản thân người ta không có cái câu gì để người ta không có nhận thức được, người ta không có ăn uống được cái đó để cho nó thanh thản. Và cái này thì con nghĩ là cái gọi là cái linh hồn đấy, chúng con hay dùng cái câu là linh hồn, thầy nói rằng sẽ đầu thai vào một cái người nào đấy. Thì hơn 2 tỷ người trên thế giới, giữa cái sống và cái chết thì nó vẫn bất thường. Đạo Phật thì thường nói như vậy, là mình có thể ngồi đây nhưng mà sau khi đi đâu đấy, có thể là mình lại ra đi rồi, thì nó sẽ vào một cái người đầu thai của cái người nào đấy, thì nó phải có cái chỗ chứa. Theo cái suy nghĩ của con, tức là nó phải đi đâu, mà nó phải có là, thầy vừa mới nói là lâu là, tại vì hôm nay con không có mang tờ giấy, con không ghi rõ được, tức là 1 năm hoặc là 9 tháng hay bao nhiêu đấy, thì cái số mà như vậy đấy thì sẽ đi đâu, nó chứa vào cái gì, con muốn hỏi một chút như thế. Và có một cái việc nữa, như thầy nói là cái bệnh tưởng nó rất là nghiêm trọng. Tại vì thực ra những người thân của mình hoặc những người bạn bè của mình đấy, ví dụ như cái tòa nhà ở đây là thời gian thì biết là họ xây theo cái hệ thống nước, hệ thống tất cả là theo hệ thống. Nhưng con cũng có một người bạn thì cũng không hiểu tại sao về đến nhà là người ta nghĩ là đã có 2 bước vào nhà rồi, tức là làm ở trong đồ vật ở trong cái nhà đó nó đảng lộn lên, hoặc là lại cho những cái thứ mà nó không có sạch sẽ vào cái thức ăn của mình đấy, để cho mình bị thế này thế kia. Thì như thầy nói là trong cái đầu nó phải có một cái vấn đề gì, và chúng con thì cũng động viên là nên đi kiểm tra về vấn đề thần kinh, về kiểm tra. Thì cái người bạn của mình nói rằng hoàn toàn mình rất là bình thường, mình không hiểu làm sao cả, thế nhưng mà vẫn cứ có những cái suy nghĩ như thế, mà con thấy rằng đấy là một cái điều khổ. Tức là những cái người thân của mình mà mình không có cái cách gì, mình không phải là bác sĩ, mình không là gì, mình chỉ nói là phải đi kiểm tra như thế để mà giải quyết, thì đó cũng là một cái vấn đề. Hiện tại con chỉ xin hỏi 2 cái vấn đề rất nhỏ.
Về câu hỏi thứ hai đó, chúng tôi xin chia sẻ trước để hiểu được vấn đề tưởng đó. Thì chúng ta hãy ôn lại cái câu chuyện có thật đối với bác học gia Newton. Ông có cái mặc định với người vợ thông cảm của ông là nếu 12 giờ trưa mà không thấy ông từ ở phòng thí nghiệm bước đi ra đó, thì hãy ăn trước đi, chừa lại một phần nữa, chứ không cần phải chờ đâu, vì ông đang nghiên cứu khoa học mà. Thì một hôm nọ đó, khoảng 1 giờ rồi, ông bước ra ngoài nhìn thấy nó còn có nửa phần ăn à, ông mới rời bụng mình, ông thấy nó no quá. Như vậy là mình đã ăn rồi, thì ông bước vào phòng cũng làm việc tiếp. Thì đến tối nó còn nguyên thôi. Thực ra đó là vợ ông ăn vào lúc 12:15, chừa lại cho ông một phần nữa. Nhưng vì ông quá say mê mà, cái say mê khoa học nó làm cho ta không bị đói, nó bị no hê, không bị đói. Thì khi ra thì ông tưởng là ông đã ăn rồi. Thì đó là chứng bệnh gọi là lãng trí, để ảnh trí nhất thời ta, chứ không phải lâu dài. Là một trong những bác học gia lỗi lạc nhất của hành tinh, mà Newton nó cũng có cái bệnh đảng trí như thường đó. Thì thỉnh thoảng ở trong nhà chúng ta đó, nhiều khi đó mình để cái vật dụng A ở chỗ A này, nhưng mà mình nghĩ mình để ở chỗ B. Như nói không, người ta không tin, nó tôi vẫn còn sáng suốt, cho tiền tôi vẫn đếm được, tôi vẫn xài được. Cái đó không có nghĩa là cái nhận thức mình nó không bị sai. Mà năm ngoái đó, tôi dẫn một đoàn hành hương khoảng 100 mấy người ở đất Phật ấy, thì có một người la hoáng lên, nói là mắc hộ chiếu. Kêu kiểm tra kỹ thì kỹ, và nói là mắc rồi, nên đi mới được có 5 ngày thôi, phải chuyển bả từ một cái địa điểm này qua đến một cái nơi có phi trường, để từ chỗ đó bay về thủ đô Delhi, là lên dọc sứ quán Việt Nam. Sau khi đã làm cớ mắc, nhờ sứ quán Việt Nam phải can thiệp, mất đến 3-4 ngày mới được có cái giấy thông hành, và thông qua cái giấy đó mới qua cái sở ngoại vụ của chính phủ Ấn Độ để được cấp một cái giấy ra khỏi phi trường. Thì khi làm như vậy đó là cũng gần đến ngày về rồi. Sau đó là bà được ráp vào trong đoàn, chỉ còn có 3 ngày là về thôi. Thì bữa đó, bà mở cái vách của cái ba lô đó thì thấy cái hộ chiếu bà bỏ trong đó. Mà bình thường bà tìm hoài không thấy. Tại vì bà nghĩ là bà chưa bao giờ để cái hộ chiếu ở chỗ đó, chỉ để hộ chiếu ở trong cái áo của mình thôi. Lục hết các cái áo mà không có thì nghĩ là mất vậy thôi. Cái tình trạng đản trí đó nó xảy ra bất luận tuổi tác. Những người quan tưởng thì người ta sẽ không bao giờ tin rằng họ bị bệnh đó. Và nhất là giới trí thức nữa, khi họ bị đó thì họ lại càng không nên tin nữa. Họ nghĩ là trong nhà này phải có một người nào đó vô thay đổi vị trí các vật dụng, giống như là các gián điệp tình báo vậy. Họ đi họ để ý cái gì về, chỉ cần lên một chút xíu là biết có người đột nhập vào. Cái cách đó rất đơn giản, chỉ cần yêu cầu bà đó đó mua vài cái camera an ninh nha, đặt hết toàn bộ các vị trí trong căn phòng. Rồi xong đi về, bà thấy nếu mà thấy là có ai đã đột nhập vào thì mở tua lại thôi. Tua lại mà không thấy ai hết thì biết là mình hoang tưởng. Rất đơn giản thôi. Còn tua lại mà thấy có người thì đó là có đột nhập. Tức là phải báo với cái kênh cảnh sát địa phương để truy tìm tội phạm. Người khác đột nhập vào mục đích là gì? Hoặc là ăn cắp, hoặc là tình báo. Nếu bà này không phải là một tay gián điệp thì cái kẻ đột cập vào để tình báo làm gì? Những người bệnh quan tưởng á, có một số người nghĩ như thế này nè: có người ám sát mình, có người theo dõi mình, có người ám hại mình, có người rình mò mình, có người bỏ thuốc độc vào mình. Nếu có những dấu hiệu đó đó thì nên đi khám bác sĩ tâm thần, chứ không phải bác sĩ thần kinh. Bác sĩ thần kinh không biết được những vấn đề này. Và thông thường là đương sự sẽ từ chối cái yêu cầu đó. Cho đến lúc nào đó, người thân mà ở Việt Nam á, dễ làm, ở đây là vì tự do không làm được, là phải trói tay người đó lại, đẩy lên chiếc xe taxi, đưa đến bệnh viện tâm thần thì mới khám bệnh được thôi, bằng không là họ sẽ không bao giờ làm. Cho nên ở hải ngoại đó, khi bị tâm thần là rất khó điều trị, do cái chủ nghĩa tự do, và luật pháp bảo hộ cái tự do đó. Còn ở Việt Nam nha, ta điều trị cái này dễ lắm, nó không có khó, vì mình cưỡng chế được. Ở phương Tây không cưỡng chế được. Và nhà đó phần lớn chỉ có 1-2 thành viên, có nhiều người ở độc thân nữa. Bị quan tưởng mà ở một mình là bệnh này chỉ càng ngày càng nặng thôi, chứ không hết được. Còn ở với người khác thì nó bớt đi, nhưng mà ở với người nào thì người đó lãnh đủ hết, vì họ cứ hoài nghi hoài, họ cứ nghĩ xấu về cái người còn ở lại hoài. Không phải họ cố tình nghĩ như thế, nhưng mà cái thần kinh nó trục trặc có vấn đề, cái nhận thức nó bị sai, cho nên á họ lúc nào cũng nghĩ họ bị thương tổn nè, bị xúc phạm nè, bị lừa dối nè, bị lợi dụng nè, bị ảnh hưởng tiêu cực nè, mà trên thực tế họ đang làm việc đó với người thân của mình. Cho nên là cách tốt nhất là đề nghị gắn camera, mà camera giá sản xuất của Trung Quốc là rất rẻ, rất tốt nha. Ở đâu mình cũng có thể truy cập được hết, chỉ cần nối kết với 3G thôi. Nó có tất cả là 16 màn ảnh. Loại thường đó, loại tốt là 32 màn ảnh. Mà muốn bấm màn ảnh nào mình tua lại từ đầu tới đuôi là mình đều thấy được hết. Và nó có thể lưu ở trên iCloud là đã may, chứ không cần phải chứa ở trong ổ đĩa cứng như ngày xưa nữa. Nó tiện dụng vô cùng. Chỉ cần tua lại là chúng ta sẽ có được là cái câu trả lời thích đáng là nhà mình có bị đột nhập hay không. Và không chịu làm việc đó thì mọi lời khuyên của người bạn chân thành trở nên vô dụng ha. Về câu hỏi thứ nhất đó là tái sinh. Cuối năm 2012 đó, để Liên Hợp Quốc cho chúng ta biết là hành tinh này đã đón nhận được 7 tỷ công nhân trên địa cầu. Và nay là năm 2015 rồi, thì cái số lượng chúng ta là phải 7 tỷ vài chục triệu. Dân số nó tăng trong vòng 2 thập niên này là rất là cao. Và thế giới đang phải đối diện trước nạn nhân mãn, tức là con người ngày càng đông, mà cái nguồn dữ liệu thiên nhiên đó, bao gồm các quặng mỏ và tài nguyên, không đủ để chu cấp, nhất là nguồn nước ngọt. Cho nên theo dự đoán của Liên Hợp Quốc đó, đến năm 2050, nếu không kế hoạch hóa gia đình chặt chẽ, mỗi hộ chỉ có một và nhiều nhất là hai đứa con, thì dân số hành tinh chúng ta sẽ lên thành là 10 tỷ cho đến 15 tỷ. Đó là đại họa, là chiến tranh sẽ giờ xảy ra, loạn lạc xảy ra về cướp bóc đó mà. Vì ta không đủ cái nguồn thực phẩm từ thiên nhiên thì người ta phải dẫn đến tình trạng là cướp đoạt nhau, chiếm hữu nô lệ. Như vậy là sau khi mà con người chết á, thì con người tiếp tục tái sinh. Số lượng ngày càng gia tăng đó ở đâu mà có? Đây là cái câu hỏi thắc mắc ha, về vấn đề tái sinh. Thì theo là Phật trả lời đó, nhất là trong Bát Nhã Tâm Kinh á, nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Đây là câu mà Phật tử nào cũng thuộc nằm lòng hết. Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước rồi. Và nếu mà chúng ta dịch sát nghĩa đó nha, thì nó trở thành là định luật bảo toàn năng lượng thôi của thời hiện đại này. Mọi sự vật hiện tượng tức là nhất thiết pháp, không tự nó sinh ra tức là bất sinh, không tự nó mất đi tức là bất diệt, không tự nó tăng thêm tức là bất tăng, không tự nó mất đi vĩnh viễn, giảm đi vĩnh viễn tức là bất giảm. Thì cái hai cái câu bất tăng bất giảm này đó, định luật bảo toàn năng lượng gọi là chuyển từ hình thái này sang hình thái khác đó, nhưng mà năng lượng của nó về bản chất là bảo toàn. Thì dựa vào học thuyết này đó, chúng ta có thể lý giải đó, có những trường hợp, có những con vật, chẳng hạn như là con chó, con mèo, con cá heo, con khỉ vượn và những con thú vật mà ăn thịt người đó, hoạt động trong các rạp xiếc đó, nó thông minh hơn là các chủng loại còn lại của nó. Như vậy là các cái loài này ý thức nó phát triển quá tốt rồi, cho nên sau khi kết thúc mạng sống đó, chúng phần lớn có cơ hội được đầu thai làm con người theo học thuyết tiến hóa về tâm thức. Ở một số địa cầu khác đó, thì một số người đó sau khi chết lại tái sanh trên địa cầu của chúng ta. Có một số địa cầu sẽ vĩnh viễn mất sự sống, chẳng hạn như mặt trăng. Mặt trăng trước đây cũng là một địa cầu có sự sống, mà bây giờ trên đó không còn oxy nữa, cho nên sự sống con người, sự sống động vật, sự sống thảo vật đó, thực vật đó bị kết thúc. Ngày 23 tháng 7 năm 2015, NASA của Hoa Kỳ đã phát hiện ra có một quả đất giống như là quả đất của chúng ta, đang cách chúng ta đó là hàng trăm năm ánh sáng. Đó là một cái khám phá phát minh mới của các khoa học gia trên địa cầu này. Thì ngày xưa Đức Phật đã nói lâu rồi, trong vũ trụ là có nhiều địa cầu, trong số các địa cầu đó có những địa cầu có sự sống của con người. Một số chủng loại động vật đó là bị tuyệt chủng, một số khác được phát sinh. Vì Đức Phật nói có bốn loại sinh mà: sinh từ thai, sinh từ trứng, sinh từ sự ấm thấp, sinh từ sự biến hóa. Thì cái loài ve sầu đấy, nó đến mùa hè nó phát sinh ra, nó sống, nhưng mà mấy mùa khác nó chết, nó mất tiêu à. Đó là loại thất hóa sinh. Rồi Ebola đó, nó là một loại hóa sinh ở châu Phi, đang gây ảnh hưởng chết chóc trên toàn cầu. Đó là dạng hóa sinh. Thì cũng bằng cái bất tăng bất giảm đó, một số địa cầu đó thì con người bị mất đi do nó không còn oxy nữa, thì nó lại tái sinh vào những địa cầu khác đang còn oxy. Ở một số quốc gia như là ở châu Âu thì người ta là sợ đẻ, phụ nữ là thích độc thân, nhiều phụ nữ là thích không có con nữa. Và một số thì chạy qua những nước nghèo như là Ấn Độ để nhờ mang thai dùm, chứ họ không muốn mang thai. Còn một số khác đó thì là sinh ra nhiều. Cho nên đó, nhìn ở một cái tổng thể có nhiều địa cầu có sự sống con người và có nhiều chủng vật sau khi chết đào thai là con người, là hiện tượng nhân mãn trên quả địa cầu chúng ta, không phải là từ không mà trở thành có. Rồi những cái địa cầu mà kết thúc sự sống con người như là cái mặt trăng đó, không phải là từ có mà trở thành không, nó lại có mặt ở hành tinh khác, ở quốc gia khác thôi. Thì đó là quan điểm của đạo Phật. Thì đây là những vấn đề siêu hình, nó rất là trừu tượng, nhưng mà cái quy luật bảo toàn năng lượng đó các khoa học gia phát minh và thế kỷ thứ 20 là chấp nhận được. Đức Phật nói điều này trước 26 thế kỷ rồi. Có điều là cái ngôn ngữ của mình là bằng Hán Việt, hay mình không thấy rõ nó tương đương đó, chứ đó là một đó. Cho nên tóm lại đó là sau khi chết là con người tái sinh thôi. Tâm thức á, thì tiếp tục ra đi để nhập vào một bào thai, để thành cái phôi thai. Và trung bình là từ 8 đến 12 tháng thì trở thành một mầm sống, với là tư cách là một cô cậu bé. Để hiểu thì chúng tôi đưa một ví dụ như trong căn phòng này đó, nó có hai dải đèn, mỗi dải đèn là 10 bóng, mỗi bóng đó là nó là 6 tấc. Bóng đèn tiếp đó, để được phát quang đó, nó phải có bóng đèn nè, con chuột, tăng phô nè, dây điện, công tắc, và cái động tác bật mở mới làm cho phát quang. Nếu một trong những yếu tố này đó bị hư thì dòng điện nó vẫn tiếp tục tồn tại nhưng bật lên không cháy. Bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện tượng trưng cho cơ thể của mình. Còn dây điện đó là tượng trưng cho tâm thức. Cái luồng điện tượng trưng cho tâm thức, dây điện là tượng trưng cho bộ não. Não đó là nơi mà tâm thức nương vào đó để hoạt động. Khi não ngừng hoạt động, con người bị chết, thì toàn bộ tâm thức này đó nó thoát ra khỏi nó, chứ không phải mất đi. Giống như dòng điện chưa từng bị mất đi, nó không được phát huy thôi. Và tương tự như thế đó, là sau khi chết đó, toàn bộ những người chết đã được đi đầu thai. Nói dân gian là đầu thai, cái đạo Phật gọi là tái sinh. Do vậy mà việc cúng kính ở trong đạo Phật trở nên rất đơn giản. Và cái quan trọng đó là nhắc nhở người chết đừng có luyến tiếc chấp trước nữa, trong hận thù, trong oan ức, trong buồn phiền tuyệt vọng, thì cái chết đó nó diễn ra nhẹ nhàng, tái sanh nó trở nên rất là nhanh chóng. Còn ngay cả trong trường hợp chết tự tử, chết bế tắc, chết oan ức, chết hận thù, tái sanh vẫn diễn ra như một quy luật mà không ai có thể trì hoãn được, thay thế được, tất cả đều phải đi tái sinh thôi. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thay vì nghĩ rằng là mình chết một người thân là mất một người thân đó vĩnh viễn, tiếp nối nó xảy ra, còn chết là một thức thay đổi tạm thời, và sống cũng là một thức thay đổi tạm thời thôi. Mỗi người tồn tại vài chục năm, sau đó chết, chết rồi lại đào thai ra một kiếp khác, ở kiếp nào chúng ta đóng vai kiếp đó. Ví dụ hiện nay tôi ở khoảng gần 70, với tư cách là một bà ngoại ở trong một gia đình. Nếu 20 năm sau mà cô mất, thì lúc đó nó cũng trở thành một cô bé mới, có thể là tái sanh trong gia đình của mình, hay trong con cháu của mình, hoặc là những người thân, thì lúc đó phải đóng vai là cháu của gia đình, chứ không phải đóng vai là bà. Đạo Phật thì cứ quy định rõ như thế, ở kiếp nào đóng vai đó thôi. Và bằng nhận thức này đó, Đức Phật có nói như thế này, là tất cả những người nam đã từng là bà con của chúng ta trong nhiều cái quá khứ, có khi làm ông, rồi cha, chú, dượng, cậu, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai. Còn tất cả những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Nhưng mà do vì cái cách ấm đó, trải qua những cái kiếp sống chúng ta không nhớ được cái ký ức đó, và những bậc giác ngộ thì có được cái năng lực quá khứ đó, cho nên họ hiểu được, họ nhớ được, họ nối kết được thôi. Và một bằng chứng khác để cho thấy tái sanh có thật là như thế này. Hiện nay đó là trên hành tinh chúng ta nó có đến vài chục triệu thần đồng về các lĩnh vực, sinh ra ở tuổi 5-6 thôi, chưa từng trải qua học, chỉ cần nghe cái lĩnh vực đó thôi là kiến thức đó nó trỗi dậy lại, nó sống lại, nó quay trở về. Chẳng hạn như là chúng ta có thằng đồng Nhật Nam á, thằng đồng phiên dịch á, bây giờ đang đi du học ở Mỹ mà mới có 8-9 tuổi thôi mà chuẩn bị đậu đại học Mỹ rồi. Rồi có những thằng hồng vật lý của Mỹ đó, đậu tiến sĩ ở tuổi 10. Ấn Độ có một thằng đồng toán học 13 tuổi là tiến sĩ toán này. Đó là các năng lực hạt giống đó nó được lưu giữ lại một cách đặc biệt hơn những người bình thường. Chứ còn nếu mà dựa vào gen di truyền đó, chúng ta không thể giải thích được. Chẳng hạn như thằng đồng toán của Ấn Độ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ là giới cùng đinh, chẳng biết được chữ cái, nhưng mà đứa con này nó thông minh tuyệt trần. Thì Đạo Phật có nói rằng là sau khi chết đó, toàn bộ các cái năng lực kiến thức, phong tục tập quán, nghiệp chung, nghiệp riêng, kinh nghiệm cá nhân đó, nó không mất đi, được tồn tại trong kho tàng tâm thức mà Phật học gọi là thức Alaya, tức là thức kho tàng. Cho nên chỉ cần xúc tác được đúng cách đó thì các hạt giống đó nó được xuất hiện lại. Giống như là ở mùa đông, trước mùa đông đó, người ta gieo lúa mạch. Mấy tháng mùa đông đó, là lúa nó được ẩm ở bên dưới đó. Thì sau khi mùa đông trôi qua, mùa xuân xuất hiện là mùa đông đó. Sáng mưa chúng ta thấy ở các con đồng nó trắng xóa, chiều về đó, tuyết tan đó, thì nó màu xanh hết, nó trỏ dậy, một sức sống rất mạnh liệt. Các hạt giống tiềm ẩn đó chưa từng chết đi. Thì bằng nhận thức này, Đạo Phật có lý giải tại sao trong một trường hợp song sinh, hai người, ba người, thậm chí như ở tại Úc là 16 người sinh ra từ một bào thai, nhưng mà các cháu này đó không giống nhau về cá tính, nó khác nhau hết, vì cái tổng thể nghiệp của mỗi đứa nó khác nhau, nhưng mà nó chết cùng một thời điểm, cho nên phải tái sanh liền cùng một lúc. Từ đó đó nó có những cái tình trạng là gì, một cặp vợ chồng hay một cặp bồ nam nữ bị tai nạn chết tập thể đi, thì thường có cơ hội tái sanh vào trong một bào thai là rất cao. Cho nên đó, Phật giáo mới dạy dân gian Việt Nam đó, trong những trường hợp như thế đó, dầu cô gái được sinh ra sau sinh ra trước cậu, sinh ra sau cậu trai, vẫn phải đặt cô gái là chị để tránh tình trạng loạn luân, bởi vì nó là cặp vợ chồng mà, cặp nam nữ tái sanh một lúc mà, cho nên phải đổi cái vị thế xưng hô để tránh cái hiện tượng đó. Một số nơi cũng không biết nên người ta cứ ai sinh trước thì gọi là chị, gọi là anh, ai sinh sau là em. Chứ còn đúng đó, thì bây giờ Phật giáo ta dạy như thế. Thì bằng những cách này chúng ta thấy là những dữ liệu kinh nghiệm của quá khứ đó nó được mang lại với kiếp hiện tại này. Cho nên có người đó là kiếp trước làm luật sư thì kiếp sau sinh ra đó, cái kiến thức về luật đó chỉ cần học một là biết 10, học là biết. Còn những người mà không có hạt giống này đó, học hoài mà cũng không sống được. Những người mà chuyên làm kinh doanh thì hạt giống là kinh doanh, tính toán tiền bạc, lời lỗ, đầu tư, họ rất là giỏi. Họ sinh ra cái là họ đi theo lĩnh vực này giàu liền. À, còn những người có chữ nghĩa, thậm chí là tiến sĩ, giáo sư, kinh tế học, nhưng mà ra làm ăn đâu là thua đó. Thì hạt giống đó họ không có, họ có kiến thức lý thuyết, nhưng mà cái kiến thức thực tiễn của thị trường họ không nào. là bởi vì do những kiếp sống quá khứ đó nó khác nhau, nó dẫn đến ảnh hưởng cái kiếp sống ở hiện tại một phần nào đó nhất định. Thì đó, tóm lại đó, khi chúng ta thấy hiện tượng nhân bản trên địa cầu không có nghĩa là từ không mà trở thành có. Rồi một địa cầu nào đó mất sự sống con người thì không phải là từ có mà trở thành không. Nó được bảo toàn sự sống, các tâm thức được bảo toàn, nó không tồn tại với hình thức con người thì tồn tại với hình thức các con vật, tùy theo cái nghiệp của người đó thôi. Thì bằng nhận thức này chúng ta hãy lạc quan mà sống. Và khi mình đang sống với tư cách là một kiếp người đó, chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc và nên tận dụng cái phước báo này để làm những việc đáng làm. Xin đi coi khác.
Con có một câu hỏi là mấy năm nay rồi con